This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Thính xin được chào quý vị. Và bây giờ chúng ta cùng đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự sau đây. Vâng, kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên chúng tôi xin được nói đến đó là cái vấn đề mà Việt Nam tuyên bố là sẵn sàng để mà bảo hộ, hỗ trợ những cái người Việt Nam ở cái nước Nga. Tin ở Hà Nội cho hay là Việt Nam đang sẵn sàng một cái phương án bảo hộ và hỗ trợ người Việt ở Nga giữa lúc mà có tin là cái nhóm lính đánh thuê Wagner kéo về thủ đô Moscow, theo như Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam loan báo và theo như tờ báo VN Express một hôm thứ Bảy 24 tháng 6 đưa tin, nhưng mà đến bây giờ thì nghe nói là đã rút đi một phần. Thì thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam yêu cầu tòa sứ quán cũng như là cơ quan đại diện theo dõi sát sao cái tình hình thành phố miền Nam của nước Nga này, tình hình an ninh trật tự ở thành phố Rostov-on-Don và một số những khu vực phía Nam của Nga có những cái diễn biến phức tạp. Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam đã chỉ đạo cho Đại sứ quán và các cơ quan đại diện theo dõi sát tình hình, sẵn sàng những cái phương án bảo hộ, hỗ trợ công dân, đặc biệt là cộng đồng người Việt tại các khu vực. Cơ quan này cho hay, nghe cái tiếng bảo hộ tính nghe ớn quá, giống như bảo hộ những cái chuyến bay trong cái đại dịch Covid-19. Như quý vị thấy, bảo hộ phải có tiền mới bảo hộ kinh hồn, bảo hộ gấp đôi gấp ba cái giá nguyên gốc của nó ha, thưa quý vị ha. Trở lại bản tin, Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam đã khuyến cáo người Việt ở thành phố phía Nam nước Nga này cũng như là ở thủ đô Moscow tuân thủ luật pháp và hướng dẫn của chính quyền sở tại, nên ở trong nhà, hạn chế tụ tập hay hoặc là đi đâu xa trong cái lãnh thổ của nước Nga. Trong cái trường hợp căng thẳng tại Nga gia tăng thì Bộ Ngoại giao Việt Nam khuyên người Việt chuẩn bị di tản, giữ liên lạc thường xuyên với hội đoàn người Việt ở địa phương cũng như là cơ quan đại diện Việt Nam tại Nga để mà nhanh chóng nhận được cái sự hỗ trợ bảo hộ này. Ồ, bảo hộ ơn quá. Hôm thứ Sáu thì cáo buộc quân đội Nga dội bom làm chết rất là nhiều lính Wagner, thì ông Yevgeny Prigozhin, 61 tuổi là thủ lĩnh của cái nhóm này, kêu gọi nổi loạn để mà trả đũa, và cái nhóm này đã chiếm được thành phố Rostov ở phía miền nam của nước Nga, rồi sau đó họ đã tiến về cái Moscow, thủ đô của nước Nga. Nhưng mà hôm thứ Bảy trên đường hành quân tới Moscow thì ông Prigozhin đã ra lệnh quân hãy quay về căn cứ để mà tránh đổ máu sau khi mà ông thương lượng với ông Alexander Lukashenko, tổng thống của nước Belarus, không biết là thương lượng cái điều gì mà ngưng lại, quý vị chưa biết được nữa. Sau đó cùng ngày thì báo chí của nhà nước Cộng sản Nga, nhà nước Nga, thưa quý vị, loan tin là ông Prigozhin sẽ sang Belarus và chính quyền Nga sẽ xóa toàn bộ cáo trạng đối với ông cũng như là nhóm Wagner mà đã tuyên trước đó, cũng là để tránh đi cái vấn đề gọi là đổ máu, thưa quý vị. Đó là bản tin đầu tiên trong cái chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự, một chương trình mà bản tin cập nhật trên những cái website. Có rất là nhiều những người Việt Nam vào đây để mà xem bản tin tiếp theo. Nghe nói bảy bảo trợ thì phải gọi là hỗ trợ cũng như là cái bảo trợ của cái chính phủ của Việt Nam mà bảo hộ cho công dân. Bản tin là có một cái bản tin tiếp theo để nói về hai người cựu thứ trưởng ngoại giao sắp phải hầu tòa về cái chuyến bay giải cứu, đó cũng là bảo hộ đó quý vị. Bây giờ hầu tòa liên tục luôn thưa quý vị. Dự kiến hai bị can có tên là Tô Anh Dũng và Vũ Hồng Nam cùng là cựu thứ trưởng ngoại giao Việt Nam sẽ hầu tòa cùng 52 đồng phạm trong cái vụ gọi là chuyến bay bảo hộ giải cứu vào cái ngày 11 tháng 7 tại Hà Nội. Phiên tòa được lên kế hoạch là sẽ kéo dài một tháng nha thưa quý vị, chứ không phải một ngày một bữa, một tháng nha, không phải là một tuần ngắn này, là một tháng nha. Theo như tờ báo Công an Nhân dân của Cộng sản Việt Nam thì hôm 23 tháng 6, tuy cả hai ông Dũng và ông Nam đều bị cáo buộc là nhận hối lộ. Nhưng ông Dũng, ông nhận được cái số tiền 21.5 tỷ đồng hồ, tương đương là 914.192 Mỹ Kim, gấp 10 lần ông Nam. Ông Nam chỉ nhận có 2 tỷ đồng, tức là tương đương đồng hồ, thưa quý vị, tương đương khoảng 85.041 Mỹ Kim. Hành vi phạm tội của ông Nam diễn ra trong khi ông này đang ngồi cái ghế đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản. Cáo trạng vụ án cho hay, sở dĩ bị cáo Tô Anh Dũng nhận được nhiều tiền đút lót là vì ông này được giao trực tiếp chỉ đạo phê duyệt cái kế hoạch tổ chức các chuyến bay giải cứu, những cái chuyến bay combo để mà bảo hộ theo đề nghị của Cục lãnh sự trong những cái tháng COVID-19 hoàn thành ở Việt Nam. Đó, thưa quý vị. Đó, thì tuy nhiên cái khoản tiền mà ông Tô Anh Dũng ông kiếm được từ các doanh nghiệp trong cái vụ này còn thua xa bị cáo có tên là Phạm Trung Kiên. Ông này giữ chức là cựu thư ký của ông Đỗ Xuân Tuyên, mà ông Đỗ Xuân Tuyên ông giữ chức là Thứ trưởng Y tế của Cộng sản Việt Nam. Thì ông Kiên, ông được ghi nhận là quán quân về nhận hối lộ với tổng cộng là 42 tỷ 6 đồng hồ, tương đương 1 triệu 8 Mỹ Kim. Và cái điều kỳ lạ là có thư ký nhận hối lộ ở cái mức kỷ lục, nhưng mà ông Tuyên ông vẫn vô sự, bình an vô sự, và hiện tại thì vẫn tại vị ở cái ghế Thứ trưởng Y tế. Và thậm chí thì thưa quý vị, vào hồi tháng 6 năm ngoái, khi mà ông Nguyễn Thanh Long, ông Bộ trưởng Y tế Cộng sản Việt Nam bị bắt vì dính vào cái vụ kit test của công ty Việt Á, thì ông Đỗ Xuân Tuyên ông còn được đặng tín nhiệm giao làm cái quyền gọi là quyền bộ trưởng của cái bộ này. Trên tờ báo VN Express vào hôm 23 tháng 6 vừa qua dẫn những cái cáo trạng gọi là quy kết các bị can trong cái vụ án này, tức là quy kết những cái đối tượng trong cái vụ án này á, thì đã lợi dụng dịch bệnh bất chấp các quy định để mà trục lợi, khiến cho uy tín của Việt Nam bị giảm sút đó. Và các hành vi này đã tạo điều kiện cho các thế lực thù địch xuyên tạc, kích động, gây hoang mang trong nhân dân. Bản tin viết vậy. Ai mà xuyên tạc kích động đâu, phải không thưa quý vị? Con sao mình nói vậy thôi, xấu mình nói xấu, tốt mình nói tốt thưa quý vị. Nhưng mà khi mà mình nhìn lên những cái bản tin ở những cái tờ báo Việt Nam á, xấu 9 phần mà tốt có 1 phần, mà 1 phần tốt nó 1 phần đẳng quen à thôi, chứ dần không dám nói tốt. Và cũng theo như tờ báo VN Express thì tính từ đầu năm 2020 đến khoảng giữa năm 2021 thì nhà chức trách đã cấp phép cũng như là tổ chức hơn 1.000 chuyến bay bảo hộ, đưa hơn 200.000 công dân từ 62 quốc gia vùng lãnh thổ về Việt Nam. Trước khi một loạt những cái giới chức Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Cộng sản Việt Nam bị bắt giam, thì các mạng xã hội đã dấy lên thông tin cho biết nhiều người Việt ở ngoại quốc phải trả hàng ngàn Mỹ Kim để có chỗ trên cái chuyến bay bảo hộ, chuyến bay giải cứu, chuyến bay combo đó, thưa quý vị. Đó là bản tin tiếp theo thì mà chúng ta có nhắc đến hai chữ bảo hộ thì nó cũng dính dáng đến cái bản tin thứ hai ha, thưa quý vị ha. Tiếp theo cũng là một bản tin nổi cộm trong cái khoảng thời gian vừa qua, đó là cái vụ bạo động ở Tây Nguyên. Thì tính cho đến 2 ngày trước đã có khởi tố 84 bị can được dán nhãn là khủng bố phun rô. Thưa quý vị, tổng cộng có 84 bị can bị bắt khởi tố và bị chính quyền dán cái nhãn khủng bố phun rô sau cái vụ tấn công hai cái đồn công an ở xã huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk vào sáng sớm của ngày 11 tháng 6 vừa qua. Trên tờ báo Công an Nhân dân ở Việt Nam thì hôm 23 tháng 6 đã dẫn lời ông Tô Ân Sô, phát ngôn viên của Bộ Công an, gọi đây là vụ án khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, che giấu tội phạm, không tố giác tội phạm và tổ chức môi giới cho những người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc là ở lại Việt Nam trái phép. Vụ án mà có rất là nhiều những cái tội ha, thưa quý vị, chúng ta xem lại các bạn như thế nào nè. Khủng bố chống chính quyền nhân dân, một tội, che giấu tội phạm, hai tội, không tố giác tội phạm, ba tội, tổ chức, bốn tội, môi giới, năm tội, năm sáu tội, rất là nhiều tội lắm thưa quý vị. Ở dưới đó thì họ có đăng tấm hình các nghi can trong cái vụ bạo động ở tỉnh Đắk Lắk bị bêu riếu hình ảnh đồng loạt trên các báo. khi mà chúng ta nhìn vô những cái hình ảnh mà những cái người mà họ gọi là những nghi can, những cái đối tượng này, những nghi can này đã bị những cái đối tượng công an cơ động này nọ đó chĩa súng vào, đứng thì chĩa súng mà quỳ là những cái nghi can mà họ gọi là nghi can trong cái vụ bạo động. Nếu quý vị nhìn kỹ trên cái tờ VN Express thì quý vị thấy nghi can thì bùng lầy đất đỏ, phải gọi là lấm lem, nhưng chỉ trừ có áo quần thì dính bùng lầy thôi, còn cái tay thì không dính bùng lầy, tay thì sạch sẽ, là cái mặt thì rất là sạch sẽ lắm thưa quý vị. Mà sạch sẽ hơn nữa đó là nguyên cái dàn công an mặc những cái bộ đồ đen, phải gọi là rất là bóng bẩy, rất là đẹp đẽ, chẳng thấy có dính bụi trần gì hết trơn trên những cái áo, cái áo, cái quần của họ, mà họ cứ chĩa súng vào những cái người này thôi. Nhìn cái ảnh nó thấy nó ngộ ngộ sao, giống như làm cảnh vậy thưa quý vị. Trở lại trong cái bản tin, ông Tô Ân Sơn cũng đưa ra cáo buộc rằng những cái bị can bị bắt cùng một lượng vũ khí lớn gồm có súng lựu đạn, dao cùng với lại 10 cái cờ phun rô. Wow, không biết cờ phun rô đây thì bản tin không thấy cờ phun rô đây thưa quý vị. Ngoài ra thì ông này cũng đã nhấn mạnh rằng là các bị can trong cái vụ này có cái sự hậu thuẫn chỉ đạo từ một số những cái tổ chức cá nhân ở ngoại quốc. Trời trời, có ngoại quốc dính líu nữa. Và có người từ ngoại quốc xâm nhập trái phép về Việt Nam để mà dàn dựng, để mà chỉ đạo tấn công khủng bố. Wow, wow, khiếp rồi nha. Không biết thời gian tới họ sẽ chỉ mặc điểm danh ai đây. Tuy vậy thì ông Sô cũng không cho biết rõ tên tổ chức và danh tánh bị can được cho là về từ ngoại quốc này. Về từ ngoại quốc gần nhất mà họ dàn dựng đó là cái anh gì, anh Thái gì ở bên Thái Lan, anh về thôi, phải không? Đường Văn Thái, Thái Văn Đường thì thôi. Đó. Tu cha ơi, không biết là chuyện gì đây. Đáng lưu ý là tuy đã bắt đến 84 bị can, nhưng mà theo một cái bản tin khác của tờ báo Công an Nhân dân thì ông Lê Vinh Quy, ông giám đốc của Công an tỉnh Đắk Lắk, vừa phát đi một cái thư kêu gọi những cái người liên quan đến vụ bạo động phải ra tự thú, đầu thú để mà được hưởng cái sự khoan hồng, tức là bắt chưa hết đó thưa quý vị. Đó. Bức thư hứa hẹn rằng là tùy từng trường hợp cụ thể theo cái chính sách hình sự, những người tự thú, đầu thú có thể được xem xét cho tại ngoại, miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn giảm nhẹ hình phạt, khoản chấp hành án, giảm án, tha tù trước cái thời hạn, hoặc là tha cho ân xá, đặc xá. Và theo cách đưa tin của các báo Việt Nam thì không có bị can nào có luật sư trợ giúp pháp lý cho họ, trong lúc Bộ Công an càng lúc càng đưa thêm những cáo buộc, những thông tin bất lợi cho những cái người bị bắt. Liên quan đến cái vụ bạo động thì tờ Tuổi Trẻ trong nước mới đây cho hay 100 Facebooker đã bị Công an tỉnh phạt vạ với cáo buộc là đăng sai sự thật, gây hoang mang về cái vụ tấn công, tức là bình luận không theo tuyên truyền của Bộ Công an Cộng sản Việt Nam, tuyên truyền sao phải là đưa tin là như vậy, chứ không có được mà thấy thực tế như vậy rồi ghi như vậy là không có được nha. Chín người thiệt mạng trong cái vụ tấn công xảy ra như quý vị biết vào rạng sáng 11 tháng 6, gồm có bí thư xã, chủ tịch xã, 4 công an viên và 3 người dân trong cái vụ này thưa quý vị. Nhìn trên những cái tờ báo trong nước thì chúng ta thấy khó tìm thấy được những bản tin nào mà tốt đẹp lắm. Tốt đẹp gì đi nữa thì cũng toàn là đảng, là chính phủ thôi. Tức là về những gì xấu là nhân dân. Đó, những cái đối tượng xấu là những cái người mà sống ở Sài Gòn, chứ không phải là đối tượng Hồ Chí Minh. Thưa quý vị ha. Một thầy giáo quốc phòng ở Hải Phòng bị tố gạ tình nữ sinh viên. Một thầy giáo công tác tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh ở thành phố Hải Phòng đang bị một nữ sinh viên tố cáo là quấy rối tình dục. Trên tờ báo Thanh Niên vào hôm 24 tháng 6 cho biết là danh tánh thầy giáo đang được giữ kín, trong lúc mà ông Nguyễn Hoài Nam, ông hiệu trưởng kiêm giám đốc của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh thuộc Trường Đại học Hải Phòng hứa là sẽ xác minh cái thông tin này. Xác minh biết bao lâu mà cho người ta biết đây. Quan điểm của nhà trường là không để một cái con sâu nào mà làm giàu cái nồi canh. Ông Nam ông đã được dẫn lời. Trước đó thì một bài đăng trên nhóm Facebook của sinh viên trường Đại học Hải Phòng nêu cáo buộc một thầy giáo dạy quốc phòng có nhiều hành vi, lời nói thiếu chuẩn mực gạ tình một nữ sinh viên. Người tố cáo đưa bằng chứng là 7 đoạn băng ghi âm về cái sự việc này. Tại Việt Nam thì cái đợt học quân sự là bắt buộc đối với tất cả những sinh viên tại các trường đại học ngay trong cái năm đầu tiên. Hồi đầu tháng Giêng thì trên mạng xã hội lan truyền hai cái đoạn video clip và một cái bài đăng trên một cái diễn đàn cho rằng một nữ sinh viên của trường đại học ngoại ngữ tin học thành phố HCM Hublist đã bị hiếp dâm trong lúc mà hấp diêm, thưa quý vị, ta kêu này đó, trong lúc mà học an ninh quốc phòng tại trường quân sự quân khu 7 Bình Dương đó. Sau khi mà tố cáo này được nổi lên đã gây rúng động công luận, nhiều báo Việt Nam đều phải dẫn cái kết luận tại cái cuộc họp báo của giới chức quân khu 7 rằng cái bản chất của vụ việc xảy ra rất là bình thường. Đây là một cái vụ gọi là cái vụ mất tiền giữa các sinh viên và cáo buộc hiếp dâm là nhằm bịa đặt, bôi nhọ danh dự, thấp uy tín của trường quân sự cũng như là lực lượng vũ trang quân khu 7. Cái thời điểm đó thì ông Nguyễn Anh Tuấn, hiệu trưởng của trường đại học Hublist, đã nói rằng là cáo buộc hấp diêm bắt nguồn từ một cái video cắt ghép lồng vào cái nội dung xuyên tạc. Ông Nguyễn Tiến Sơn, chủ nhiệm chính trị của trường đại học quân sự quân khu 7, một mực khẳng định rằng là các thông tin trên mạng là hoàn toàn sai sự thật, có dấu hiệu bịa đặt xuyên tạc. Theo tờ báo Tuổi Trẻ thì ông Trần Hoài Trung, chính ủy quân khu 7, quy kết cái việc lan truyền cáo buộc hấp diêm nêu trên là do cái phần tử phản động thực hiện đó, hễ mà có cái gì mà sai xấu xấu là phần tử phản động ha. Tuy cái sự việc sau đó chìm xuồng, công luận vẫn hoài nghi, cho rằng cái vụ tố cáo là có thật, cho nên giới chức quân khu 7 nhưng là đối tượng quân khu 7 mới phải vội vã họp báo để mà áp đặt cái việc đưa tin. Hơn nữa không hề có một cái cuộc điều tra độc lập về cáo buộc nêu trên được tiến hành cả cho đến lúc này, thưa quý vị. Quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự, một bản tin tiếp theo. Quy hoạch kém, Đà Lạt lại ngập nặng sau những cái cơn mưa. Nhiều đoạn đường tại cái khu vực trung tâm của thành phố Đà Lạt thuộc tỉnh Lâm Đồng được ghi nhận là ngập khoảng nửa mét trong cái trận mưa kéo dài chỉ có 1 giờ vào hôm 23 tháng 6 vừa qua. Và theo tường thuật trên tờ báo Tuổi Trẻ trong nước thì những cái con đường bị ngập nặng, cây cối ngã la liệt, đó là các con đường Trần Quốc Toản, Phan Đình Phùng và Mạc Đình Chi. Thậm chí cái đoạn đường Trần Quốc Toản đi qua đồi cù thì nó ngập lên láng. Nước từ sân góp đồi cù chảy ra đường đỏ quạch, biến cái con đường này thành một cái bờ tràn dẫn nước ra hồ Xuân Hương. Đáng nói là trong số các con đường bị ngập nặng, có một số những cái tuyến đường được nhà chức trách dùng tiền thuế của dân để mà gọi là nâng cấp cống rãnh, tiến hành những cái biện pháp chống ngập chưa được bao lâu mà bây giờ đã như vậy. Do vậy mà một số những cái người dân thành phố này tỏ vẻ bất bình, vừa khóc vừa tát nước ra khỏi nhà, tức là người ta kêu, sau này người ta kêu cái từ gọi là bức xúc đó, thưa quý vị. Đó. Bà Nguyễn Thị Mừng, một người dân, cho hay cái tình trạng ngập ở cái đường Phan Đình Phùng mới chỉ xảy ra trong 2 năm gần đây. Trước khi mà sửa đường Phan Đình Phùng thì cái tuyến đường này không bị ngập dù cho mưa to trong một cái thời gian dài, thậm chí là cả ngày luôn nữa, mưa to mà cả ngày cũng không có ngập được. Cái vụ mưa ngập ở Đà Lạt khiến cho người ta nhớ lại cái lần ngập lụt tương tự diễn ra vào đầu tháng 9 của năm ngoái. Thời điểm đó thì các khu dân cư, nhà vườn nằm dọc suối Phan Đình Phùng, suối Cam Ly bỗng nhiên trở thành một con sông khiến cho nhiều đồ đạc, vườn rau bị thiệt hại rất là nặng nề. Sau đó thì không có bất kỳ một giới chức nào của Ủy ban Nhân dân Đà Lạt đứng ra nhận trách nhiệm về cái tình trạng quy hoạch kém cũng như là cái nạn phá rừng khiến cho thành phố cao nguyên này bây giờ cứ mà mưa to chỉ một giờ là nó ngập nặng mà thôi. Và theo cái giới quan sát thì dường như là các đối tượng lãnh đạo ở Đà Lạt cũng như là cái tỉnh Lâm Đồng không quan tâm nhiều đến các vấn đề dân sinh mà chỉ lo làm ăn kiếm chác nhờ cái chiếc ghế béo bở mà thôi. Trên tờ Thanh Niên hồi tháng 11 năm ngoái thì cùng lúc cả hai đối tượng, đó là đối tượng Trần Duy Hùng giữ chức là bí thư thành ủy Đà Lạt và đối tượng Nguyễn Văn Triệu bí thư thành ủy Bảo Lộc, đều làm đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Ủa là sao? Là sao là xin nghỉ hưu trước tuổi vậy? Trước đó thì hai đối tượng ông Hùng và ông Triệu đều bị khiển trách, nhưng mà sai phạm của họ chỉ được ghi lấp liếm trên cái mặt báo là thiếu tu dưỡng rèn luyện, vi phạm quy định của đảng, vi phạm quy định về những cái điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, nhất là cái vai trò người đứng đầu đảng bộ, gây dư luận xấu bất bình trong xã hội, làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân tập thể. Cho nên hai đối tượng này đã làm đơn để mà xin nghỉ hưu trước tuổi, thưa quý vị. hai đối tượng của đẳng này sao mà kỳ quá, không lại làm tiếp tục mà lại là bị... Ê, khó nói quá thưa quý vị. Việt Nam sắp cấp thị thực điện tử 90 ngày cho người ngoại quốc. Quốc hội Cộng sản Việt Nam vừa thông qua một cái việc gọi là sửa đổi cái luật nhập cảnh xuất cảnh của người Việt ngoại quốc tại Việt Nam. Theo đó thì thời hạn thị thực điện tử, gọi tắt là e-visa, sẽ được nâng từ 30 ngày lên 90 ngày sau khi mà được cấp thị thực điện tử, tức là cái tiếng Việt Nam tên là e-visa đó. Trong 90 ngày, cái người ngoại quốc được nhập cảnh xuất cảnh Việt Nam mà không giới hạn số lần cũng như là không phải làm thủ tục gọi là cấp thị thực mới. Ngoài ra thì luật cũng cho phép công dân của một số nước được Việt Nam đơn phương miễn thị thực được cấp tạm trú 45 ngày thay vì 15 ngày như trước đây. Theo như tờ báo VN Express vào hôm 24 tháng 6 thì cái luật mới có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 sắp tới đây. Và cái việc nâng thời hạn đơn phương miễn thị thực lên 45 ngày được Quốc hội Cộng sản Việt Nam diễn giải là để nâng cao cái tính cạnh tranh của Việt Nam trong cái việc thu hút du khách, giúp cho họ chủ động thời gian lịch trình thăm viếng nghỉ dưỡng. Và hiện nay thì Air Visa do Cục Quản lý xuất nhập cảnh cho người ngoại quốc qua cái hệ thống giao dịch điện tử chỉ có giá trị một lần. Và cũng theo VN Express thì cái việc mà cấp thị thực điện tử giúp cho những người ở ngoại quốc không phải đến trực tiếp tại các đại sứ quán Việt Nam, không phải làm thủ tục qua cái khâu gọi là cái khâu trung gian nữa. Ngoài ra thì cái việc này cũng được cho là giúp cho cái cục gọi là Cục Quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam sàng lọc được cái nhóm người gọi là chưa đủ điều kiện để mà nhập cảnh. Hành động kéo dài thời hạn thị thực điện tử diễn ra trong cái bối cảnh mà ngành du lịch Việt Nam lao đao vì thiếu vắng du khách Trung Cộng và Nga như những cái năm trước. Và theo như tờ báo VN Economy, hồi đầu tháng này thì tổng lượt khách quốc tế trong 5 tháng đầu năm nay đạt con số là 4.6 triệu lượt, trong đó có gần 400.000 khách Trung Cộng. Như vậy, Trung Cộng là thị phần thứ nhì, chỉ sau Nam Hàn mà thôi. Tuy vậy, cái lượng du khách Trung Cộng đến Việt Nam khó có khả năng đông đảo trở lại như là trở lại trước cái thời dịch được. Ông Nguyễn Văn Đường, ông giám đốc của công ty thương mại du lịch Asia Tourist đã dẫn lời, ông nói rằng là hiện nay Trung Cộng đang kích cầu du lịch nội địa cho nên lượng khách của nước này xuất ngoại chưa nhiều. Sắp tới đây lại là cái mùa thi ở Trung Cộng. Các gia đình sẽ tập trung cho cái việc thi cử, hạn chế đi du lịch dài ngày cho nên việc thu hút khách đến Việt Nam rất là khó khăn. Và theo như trang web của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật thì từ năm ngoái đến hết ngày 14 tháng 3 thì Việt Nam đang đơn phương đến hết ngày 14 tháng 3 năm 2025 thì Việt Nam đang đơn phương miễn thị thực cho công dân 13 nước gồm có Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Anh, Bắc Ireland, đó, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan, Belarus, Nga, Nhật và Nam Hoàng. Theo trang web của Đại sứ quán Việt Nam ở Nhật thì từ năm ngoái đến hết ngày 14 tháng 3 của năm 2025, Việt Nam đơn phương miễn thị thực cho công dân 13 nước, trong đó không có Mỹ nha thưa quý vị ha. Đó là bản tin sau cùng trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự lần sau.